Chấp là chấp trước, tịnh là mê, tịnh là không phải trí. Lục đạo phàm phu nhất định sanh khởi lên là tình chấp, nó không phải trí tuệ. Tình chấp nhất định phải biết, lấy tình chấp làm tâm, nghĩa là trong tâm tưởng, trong tâm nhớ. Tâm này của tình chấp là tâm luân hồi. Bất luận làm điều gì, ngày ngày niệm Phật A-di-đà đều gọi là tạo nghiệp luân hồi. Nhưng là nghiệp tốt nhất trong nghiệp luân hồi, không đọa ba đường ác, đời sau có thể được phước báo nhân thiên, nhưng không thoát được lục đạo luân hồi. Không ra khỏi luân hồi lục đạo, quý vị sẽ rất phiền phức. Quý vị thử nghĩ xem, một ngày chúng ta niệm Phật hiệu bao nhiêu thời gian? Không tính số lượng. Một ngày chúng ta niệm danh hiệu Phật mấy tiếng? Còn mấy tiếng suy nghĩ lung tung? Quý vị thử tính kỹ điều này. Nếu một ngày thật sự có thể niệm được 4 tiếng danh hiệu Phật, còn 20 tiếng nghỉ đông nghỉ tây, coi như mỗi ngày chúng ta niệm 4 tiếng Phật hiệu, công phu rất đắc lực. Quả báo này là lên cõi trời, đến đó hưởng phước trời. Có người khi hưởng phước liền hồ đồ, quên mất Phật hiệu. Khi hưởng phước hết, tội báo trong 20 tiếng suy nghĩ lung tung đó liền hiện tiền, khiến chúng ta đi vào trong ba đường ác. Chúng ta nghĩ đến chân tướng sự thật này, không ai không kinh hoàng, không ai không sợ hãi. Phải làm sao? Tôi đem nó điều chỉnh lại, mỗi ngày tôi niệm Phật 20 tiếng, vọng tưởng 4 tiếng, nhất định được đến thế giới cực lạc. Bốn tiếng đó là gì? 4 tiếng để ngủ. Niệm Phật 20 tiếng, 4 tiếng nghỉ ngơi. Đây là gì? Đây là Đức Thế Tôn đặt ra. Khi Đức Phật còn tại thị, tăng đoàn của Ngài buổi tối ngủ 4 tiếng đồng hồ, nửa đêm là ngủ nghỉ. Nửa đêm từ 10 giờ đến 2 giờ 4 tiếng là thời gian nghỉ ngơi trong tăng đoàn. 2 giờ sáng phải dậy để tu tập thời khóa sáng. Ngày ăn một bữa, ăn một bữa cơm trưa, Trung Nhật phân. Ấn Độ lấy một ngày một đêm chia thành 6 giờ. 3 ngày là sơ Nhật phân, Trung Nhật phân, hậu Nhật phân. Buổi tối là sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân. Chúng ta dùng Tý Sửu Dần Mão 12 giờ, Ấn Độ là 6 giờ. Hiện nay người ngoại quốc dùng 24 giờ, nên gọi là tiểu thời, tức tiếng đồng hồ, nhỏ hơn so với chúng ta. Không nghĩ sẽ không biết, cứ hồ đồ suốt cả đời, nghĩ lại mới thật đáng sợ. Ngày nào cũng nghe kinh, ngày ngày niệm, ngày ngày đang giảng dạy học tập, nhưng khi đặt kinh xuống thì lập tức mê hoặc, vẫn bị tình chấp làm chủ. Mà tự cho mình đúng, Vấn đề này rất nghiêm trọng. Nếu không bình tĩnh, tư duy tường tận, thì tự mình không thể phát hiện ra, còn cho rằng mình tu không tệ, tu rất tốt. Đến cuối cùng không thể giảng sanh, vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Lúc này oán trách Phật Bồ Tát không linh, Phật Bồ Tát gạt tôi. Như vậy thì tội càng thêm nặng. Ý niệm này vừa khởi, lập tức vào địa ngục. Vì sao vậy? Vì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Không biết chính mình sai, còn đi trách người khác. A Lại Gia Thức là kho tư liệu của chúng ta. Từ vô thị kiếp đến nay, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều ở trong đó. Nếu quý vị nói con người không biết, đó là giả. Nên quý vị phải khẳng định không ai không biết. Chỉ có người mê hoặc điên đảo không biết. Người tâm địa thanh tịnh hoàn toàn biết được. Cũng chính là nói người không có thần thông không biết. Người có thần thông biết hết tất cả. Không gì có thể che giấu được. Như vậy đối với Phật Bồ Tát càng không cần nói. Phật Bồ Tát thần thông trí tuệ viên mãn, quý vị làm sao có thể che giấu được? Quý vị giả đối trước mắt Ngài, quý vị gạt Ngài, chẳng phải Ngài không biết? Ngài đối đãi với quý vị như thế nào? Ngài dùng trí tuệ đối đãi quý vị. Thế nào gọi là trí tuệ đối đãi quý vị? Không chấp trước, nhưng Ngài rõ ràng tất cả. Vì sao vậy? Vì quý vị có một thiện niệm, được phước báo nhân thiện. Quý vị khởi một ác niệm là tam đồ địa ngục. Ngài rõ ràng thấu triệt. Thiên đường địa ngục ở đâu? Trống không. Tự tánh vốn không. Nhưng thế nào? Một thiện niệm liền hiện một thiên đường, một ác niệm liền hiện một địa ngục. Ý niệm này sẽ hiện tướng. Quý vị hiện tượng này, người khác không biết nhưng tự mình cảm nhận được. Thiên đường quý vị có lạc thọ, địa ngục quý vị có khổ thọ. Cảm thọ khổ lạc là việc của chính mình, người khác không biết được. Nhưng Phật đều thấy một cách rất rõ ràng, minh bạch. Phật có trí tuệ. Quý vị làm sai thì cứ làm. Phật không cấm đoán quý vị. Nếu Phật cấm đoán quý vị, như vậy là bị quý vị kéo xuống nữa. Như vậy người này không phải là Phật, đã biến thành phàm phu, đã bị quý vị lôi kéo. Ngài thông minh, có trí tuệ, Ngài như bất động. Xem quý vị tạo nghiệp thọ bao. Khi nào quý vị chịu tội quá nhiều, quá khổ rồi, không muốn chịu khổ nữa, lúc này Phật liền đến độ quý vị. Vì sao vậy? Vì quý vị đã giác ngộ, không muốn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi, Ngài mới đến giúp quý vị. Nếu quý vị vẫn chưa giác ngộ, Phật sẽ không giúp. Không phải Phật không từ bi, mà là quý vị không thể tiếp thu. Quý vị có cảm, Phật liền có ứng. Quý vị phải có cảm, Ngài mới có ứng. Hiện nay chúng ta cảm là đối với yêu ma quỷ quái cảm mãnh liệt nhất, nhiều nhất. Yêu ma quỷ quái là gì? Sát đạo dâm vọng. Ý niệm này của chúng ta rất mạnh mẽ, nên rất gần với yêu ma quỷ quái, nhưng lại cách Phật rất xa. Những chân tướng sự thật này không thể không biết. không thể không thấu triệt. Vì sao vậy? Thật đã rõ ràng, thật đã minh bạch, quý vị mới biết được tịnh tâm rất đáng quý. Không thể không học tịnh tâm. Tịnh tâm có thể trong đời này của chúng ta thành tựu viên mãn. Sao kinh này có một phẩm, tựa phẩm là Như Bần Đắc Bảo. Hình dung này quả hay. Chúng ta có pháp môn này, đời này nhất định được cứu. Nhưng phải rõ, phải nhận thức được pháp môn này. Tâm quý vị mới sinh khởi được. Quý vị nhận thức không rõ ràng. Vì sao vậy? Vì vẫn mê luyến trong tình chấp này. Không thể nói quý vị không biết, mà trình độ quý vị không đủ nên không thể buông bỏ tình chấp. Buông bỏ tình chấp chính là buông bỏ luân hồi lục đạo. Không buông được tình chấp, vẫn luân hồi trong lục đạo như trước. Người học Phật nhiều, người giảng sanh ít. Đạo lý chính là ở đây.